vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả, kính chúc quý vị một buổi tối an lành. Mời quý vị nghe bản tin thời sự tối nay với một số nội dung chính. Tổng thống Hoa Kỳ tưởng nhớ nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk như một người đàn ông có đức tin sâu sắc. Ít nhất 3 người thiệt mạng và 70 người khác bị thương sau khi một xe chở xăng phát nổ ở Mexico và Ngày Văn hóa Việt Nam Hàn Quốc 2025 tại thành phố Huế. Sau đây là bản tin chi tiết. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã lên án mạnh mẽ vụ bắn chết nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk, đồng thời ca ngợi ông này là một người có đức tin sâu sắc. Người đàn ông 31 tuổi, một đồng minh có ảnh hưởng của Tổng thống, đã bị bắn vào cổ và thiệt mạng trong một cuộc tranh luận ngoài trời tại một khuôn viên trường đại học ở tiểu bang Utah, Hoa Kỳ. Trong bối cảnh các cuộc cầu nguyện đang được tổ chức trên khắp đất nước để tưởng nhớ ông Trump đã lên án những chia rẽ chính trị mà ông cho là đang thúc đẩy bạo lực.
Tôi kêu gọi tất cả người Mỹ hãy cam kết với các giá trị Mỹ mà Charlie Kirk đã sống và hy sinh vì nó. Các giá trị tự do ngôn luận, quyền công dân, pháp quyền và lòng yêu nước cùng tình yêu dành cho Chúa. Một sát thủ đã cố gắng dùng súng bắn chết ông ta, nhưng ông đã thất bại. Bởi vì cùng nhau chúng ta sẽ bảo đảm rằng tiếng nói, thông điệp và di sản của ông sẽ sống mãi qua vô số thế hệ mai sau.
Đại sứ Úc tại Hoa Kỳ Kevin Rudd cũng đã phản hồi, cho biết ông đang nghĩ đến gia đình của ông Kirk. Và ông viết trong một tuyên bố trên mạng xã hội như sau: không có chỗ cho bạo lực chính trị trong bất kỳ nền dân chủ nào. Sở An toàn Công cộng Utah là Bo Mason cho biết nghi phạm vẫn đang lẩn trốn và cần nhắc lại rằng Kirk là người đồng sáng lập nhóm Turning Point USA vào năm 2012. Nhóm này tìm cách gây ảnh hưởng tới giới trẻ Mỹ và nổi tiếng thông qua các clip lan truyền trên mạng xã hội. Nhóm chính trị của Turning Point đã đóng góp cho chiến dịch tranh cử năm 2024 của ông Trump, cố gắng tiếp thêm sức mạnh cho những người bảo thủ bất mãn, những người hiếm khi đi bỏ phiếu. Trở lại Úc, lãnh đạo phe đối lập cho biết bà Jacinta Price vẫn là một thành viên đáng quý của liên đảng, bất chấp việc bà bị loại khỏi nội các đối lập. Thượng nghị sĩ lãnh thổ Bắc Úc đã bị thủ lãnh Susan Lee loại khỏi hàng ghế hàng đầu của đảng Tự do vào hôm thứ Tư, sau một tuần tranh cãi về những bình luận của bà về người di cư Ấn Độ. Điều này diễn ra vài giờ sau khi thượng nghị sĩ Price từ chối ủng hộ quyền lãnh đạo của bà Lee tại một cuộc họp báo ở Perth, nơi bà cũng từ chối xin lỗi về những phát biểu của mình về vấn đề di cư. Mặc dù bà Price bị loại khỏi hàng ghế đầu, bà Lee cho biết thượng nghị sĩ Price vẫn là một thành viên được chào đón của đảng.
Jacinta là một thành viên đáng quý của đảng Tự do trong phòng họp của đảng Tự do. Và tôi biết bà ấy đã đóng góp rất nhiều cho chính sách công và các cuộc tranh luận ở đất nước này và sẽ tiếp tục làm như vậy.
Úc đã tham gia Quỹ Khả năng Chống chịu Thái Bình Dương, một hiệp ước sẽ ghi nhận các cam kết bảo vệ một số cộng đồng dễ bị tổn thương nhất thế giới trước biến đổi khí hậu. Hiệp ước này được thiết kế để giảm bớt sự phụ thuộc và tính dễ bị tổn thương của các quốc đảo Thái Bình Dương, với các biện pháp bao gồm việc tiếp cận dễ dàng hơn các nguồn tài trợ quốc tế cho việc bảo vệ và phục hồi sau thiên tai. Chủ tịch diễn đàn và Thủ tướng của đảo Solomon là Jeremiah Manele đã cho biết việc tiếp cận viện trợ khí hậu quốc tế cho khu vực này rất phức tạp, không đáng tin cậy và thường chậm trễ.
Cuối cùng thì chúng ta cũng thành lập được tổ chức tài chính quốc tế đầu tiên thuộc sở hữu của Quỹ Diễn đàn Quần đảo Thái Bình Dương, sẽ được đặt tại Vương quốc Tonga. Thưa các vị lãnh đạo, chúng ta đã gánh vác trọng trách là người giám hộ của một tổ chức tài chính để giải quyết mối đe dọa mà người dân chúng ta phải đối mặt.
Nay chuyển qua về vấn đề giáo dục đại học. Phó hiệu trưởng của một trong những trường đại học danh tiếng nhất đất nước là Đại học Quốc gia Úc ANU đã từ chức sau nhiều tháng tranh cãi. Giáo sư Genevieve Bell đã đảm nhiệm vai trò này từ đầu năm ngoái và đang bị giám sát chặt chẽ về tình trạng sa thải bắt buộc và cách bà xử lý các mối quan ngại liên quan từ nhân viên cho đến sinh viên. Năm ngoái vào tháng 10 năm 2024, trường đã công bố kế hoạch tiết kiệm 250 triệu đô la chi phí, bao gồm 100 triệu đô la tiền lương vào năm 2026. Quy định đó đã được sửa đổi trong những tuần gần đây để loại trừ việc cắt giảm thêm việc làm. Thế nhưng giáo sư Bell đã thừa nhận trường đã trải qua một thời gian rất khó khăn trong đơn từ chức của mình. Cựu Bộ trưởng Ngoại giao bà Julie Bishop người cũng đã bị chỉ trích khi giữ chức hiệu trưởng của trường kể từ năm 2020 đã không chia sẻ chi tiết về các cuộc trò chuyện của bà với giáo sư Bell.
Bà ấy là một học giả xuất sắc và bà sẽ trở lại khoa điều khiển học. Tôi nghĩ điều đó gửi đi một thông điệp rất mạnh mẽ rằng bà ấy là một phần của gia đình ANU và tôi nghĩ bà ấy nên có thời gian để nghỉ phép.
Được biết ANU đang bị cơ quan tiêu chuẩn và chất lượng giáo dục đại học điều tra về các hoạt động của mình. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự của SBS tiếng Việt bây giờ chuyển qua tin quốc tế tại Mexico. Ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 70 người khác bị thương sau khi một xe chở xăng phát nổ ở thành phố Mexico. Chiếc xe bị lật và bốc cháy trên đường cao tốc ở quận Iztapalapa, đông dân cư ở phía đông thành phố, khiến 19 người bị bỏng cấp độ 2 và 3. Nhân chứng là Joseph Moe Frias Lozada đã nhớ lại khoảnh khắc vụ nổ này.
Chúng tôi đang đi bộ trên vỉa hè thì thấy rò rỉ khí gas. Mẹ tôi bảo tôi tránh khỏi đường và tôi phản ứng nhanh chóng. Đó là lúc chúng tôi nhìn thấy vụ nổ, một tiếng nổ lớn, một số người bị thương, ba lô thì bốc cháy, tôi chạy nhanh về nhà.
Về vấn đề an ninh, Thủ hiến Nam Úc đã bảo đảm một cơ hội quan trọng cho sự phát triển lực lượng lao động tại tiểu bang này thông qua Hiệp ước Quốc phòng AUKUS. Theo thỏa thuận tàu ngầm AUKUS hiện tại, hạm đội sẽ bao gồm các lò phản ứng hạt nhân do Rolls-Royce, một công ty hàng không vũ trụ quốc phòng và hệ thống điện của Anh chế tạo. Tại triển lãm quốc tế thiết bị quốc phòng và an ninh ở London, Thủ hiến Peter Malinauskas đã ký một thỏa thuận với Rolls-Royce nhằm lấp đầy khoảng trống kỹ năng quan trọng, đặc biệt tập trung vào việc củng cố lộ trình STEM, tức là khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Ông cho biết mặc dù có những nghi ngờ về dự án AUKUS, nhưng công việc đã và đang được tiến hành.
Rolls-Royce là công ty chế tạo hệ thống đẩy hạt nhân cho tàu SNN AUKUS và họ chắc chắn sẽ cần sự hiện diện lớn tại Adelaide và Nam Úc. Điều chúng tôi muốn làm là cùng nhau tìm ra cách thức đào tạo lực lượng lao động tại Nam Úc để những người trẻ tuổi ở Nam Úc có cơ hội với tay nghề cao, mức lương tốt và cơ hội ổn định để làm việc trong chương trình này. Trình độ chuyên môn kỹ thuật cần thiết là rất đáng kinh ngạc.
Và bây giờ là tin Việt Nam. Trong hai ngày 27-28 tháng 9 2025, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế sẽ phối hợp cùng Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam Hàn Quốc 2025 tại phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu và cầu gỗ lim bên bờ sông Hương. Trong khuôn khổ sự kiện, khoảng 100 gian hàng sẽ được bố trí giới thiệu văn hóa, du lịch, ẩm thực và sản phẩm đặc trưng của hai quốc gia. Du khách có thể trải nghiệm mặc hanbok, tham gia trò chơi dân gian Hàn Quốc, thưởng thức ẩm thực truyền thống, đồng thời tìm hiểu và chiêm ngưỡng các sản phẩm thủ công, áo dài Huế và làng nghề truyền thống. Đây là dịp để những giá trị văn hóa lâu đời của Việt Nam và Hàn Quốc cùng được tỏa sáng, tạo sức hút mạnh mẽ đối với du khách trong và ngoài nước. Điểm nhấn nổi bật của sự kiện là chuỗi chương trình nghệ thuật giao lưu sôi động và giàu bản sắc. Khán giả sẽ được thưởng thức nhã nhạc cung đình Huế, di sản phi vật thể của nhân loại, cùng nhiều tiết mục nghệ thuật truyền thống của Hàn Quốc, xen lẫn không khí trẻ trung, hiện đại của K-pop, V-pop, Random Dance. Sự tham gia của đoàn nghệ thuật Yuhi Hàn Quốc và các nghệ sĩ, nghệ nhân Việt Nam, Huế sẽ mang đến không gian giao thoa vừa đậm chất truyền thống, vừa hòa nhịp với xu hướng toàn cầu. Với quy mô, tính chất và ý nghĩa đặc biệt, sự kiện nhằm thu hút đông đảo nhân dân, du khách và bạn bè quốc tế trở thành dấu mốc quan trọng trong hành trình mở rộng hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc, thúc đẩy sự phát triển du lịch Huế trên toàn cầu. Và bây giờ là tin hối suất, một Úc Kim hôm nay tương đương với 66.1 xu Mỹ và 17.447 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Sáu ngày 12 tháng 9, tại Perth, nắng đẹp cả ngày 26 độ, Adelaide nhiều mây 16, Melbourne có một vài cơn mưa 17 độ, ở Hobart nhiều mây 16, Canberra sương giá buổi sáng ban ngày nhiều mây 17, Wollongong trời nhiều mây 18 độ, tại Sydney mây mù 18, Newcastle mây rải rác 20 độ, ở Brisbane nhiều mây 24, ở Cairns có thể có mưa rào 30 độ và tại Darwin trời nắng, nhiệt độ cao nhất 35.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.